Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về lời chủ chăn đầu xuân Nhâm Thìn. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với phần trình bày của Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thánh Thể là tuyệt đỉnh lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và của Giáo hội. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích cách mới mẻ việc Chúa Giêsu cử hành lễ vừa qua với các môn đệ. Ngài nói rằng bữa tiệc chiều cuối cùng được lồng vào bối cảnh này, nhưng với một sự mới mẻ trong khung cảnh của nó. Chúa Giêsu nhìn về cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của người với tất cả ý thức tràn đầy. Người muốn sống bữa tiệc chiều này với các môn đệ, với một tính cách hoàn toàn đặc biệt và khác với các bữa tiệc khác. Đó là tiệc chiều của người, trong đó người trao ban cái gì đó hoàn toàn mới mẻ là chính người. Trong cách thức này, Chúa Giêsu cử hành lễ vượt qua của người và sống trước thập giá và sự phục sinh của người. Nòng cốt bữa tiệc chiều ấy là các cử chỉ đẻ bánh phân phát cho các môn đệ, chia sẻ chén rượu với các lời đi kèm, và trong bối cảnh lời cầu nguyện của việc thành lập bí tích thánh thể, là lời cầu nguyện cao cả của Chúa Giêsu và của Giáo hội. Khi chiêm ngưỡng các cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly tối hôm đó, chúng ta thấy rõ ràng rằng tương quan mật thiết và liên lỉ với Thiên Chúa Cha là nơi trong đó Chúa Giêsu thực hiện cử chỉ để lại cho các môn đệ và từng người trong chúng ta. Đó là bí tích của tình yêu. Trong nhà tiệc ly vang lên hai lần các lời: các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Với việc trao ban chính mình, Chúa Giêsu cử hành lễ vượt qua của người bằng cách trở thành chiên con đích thật, và người thành toàn tất cả phụng tự cũ. Chính vì thế, Thánh Phaolô mới khẳng định với các Kitô hữu rằng Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy cử hành lễ với bánh không men là lòng tin tuyền và chân thật. Thánh sử Luca còn duy trì một yếu tố quý báu khác nữa của bữa tiệc chiều cuối cùng, cho phép chúng ta nhận ra sự sâu thẳm cảm động của lời cầu của Chúa Giêsu đối với từng môn đệ trong đêm từ biệt ấy. Vào cuối bữa tiệc, Chúa Giêsu hướng tới Phêrô và nói: Simon, Simon ơi, kìa, Satan đã xin sàng các con như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con, để con khỏi mất lòng tin. Phần con, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của con nên vững mạnh. Khi đến gần cơn thử thách của các môn đệ, lời cầu của Chúa Giêsu nâng đỡ sự yếu đuối của họ, sự vất vả của họ, để họ hiểu rằng con đường của Thiên Chúa đi qua mầu nhiệm vượt qua của cái chết và sự phục sinh đã được thực hiện trước việc dâng bánh và rượu. Thánh thể là lương thực cho các người hành hương và cũng trở thành sức mạnh cho người mệt nhọc, kiệt sức và mất hướng. Khi tham dự bí tích thánh thể, chúng ta sống một cách ngoại thường lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã làm và tiếp tục làm cho từng người, để sự giữ mà tất cả chúng ta gặp trong cuộc sống không chiến thắng chúng ta, và để cho sức mạnh biến đổi của cái chết và sự phục sinh của người hoạt động trong chúng ta. Trong bí tích thánh thể, giáo hội đáp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu: các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Giáo hội lặp lại lời cầu tạ ơn và chúc tụng, và với lời cầu ấy, các lời truyền phép biến bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa. Ngay từ đầu, giáo hội đã hiểu các lời thánh hiến này như là phần của lời cầu nguyện được làm cùng với Chúa Giêsu, như là phần trung tâm của lời chúc tụng tràn đầy lòng biết ơn. Qua đó, hoa trái của đất và công việc làm của con người được Thiên Chúa ban trở lại cho chúng ta, như là mình và máu Chúa Giêsu, như là sự tự hiến của chính Thiên Chúa trong tình yêu đón tiếp của con Ngài.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha truyền chức giám mục cho hai vị sứ thần tòa thánh. Hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp lễ Chúa Hiển Linh và đã truyền chức giám mục cho hai vị tân sứ thần tòa thánh. Đó là Đức Cha Charles John Brown, 53 tuổi, người Mỹ, nguyên là viên chức tại Bộ Giáo lý Đức tin, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ireland. Tiếp đến là Đức Cha Marek Solzinski, 51 tuổi, người Ba Lan, tân sứ thần tòa thánh tại Georgia và Armenia. Hai vị phụ phong là Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y William Levada, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Hiện diện trong thánh lễ có 22 Hồng Y, hơn 30 giám mục và khoảng 8.000 tín hữu, trong đó có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn. Đặc tính hoàn vũ của giáo hội được biểu lộ qua sự kiện 15 đại chủng sinh trưởng truyền giáo thuộc nhiều nước Á Phi giúp lễ và nhiều tín hữu thuộc các dân nước khác tham gia phần dâng lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nêu bật một số đặc điểm của các đạo sĩ phương Đông đi tìm Chúa có thể soi sáng cho sứ vụ của giám mục. Ngài nói, các đạo sĩ là những người có con tim thao thức, không hài lòng với những gì xuất hiện và quen thuộc. Họ là những người tìm kiếm lời hứa, tìm kiếm Thiên Chúa. Họ là những người tỉnh thức, có khả năng nhận diện những dấu chỉ của Thiên Chúa, nhận ra tiếng nói âm thầm của Chúa. Nhưng họ cũng là những người can đảm và khiêm tốn. Chúng ta có thể tưởng tượng các đạo sĩ ấy phải chịu sự chế nhạo vì họ hành trình tiến về vị vua của dân Do Thái, đương đầu với bao vất vả. Đối với họ, điều quyết định không phải là điều người ta nghĩ hoặc nói về họ, cả những người có ảnh hưởng và trí thức. Đối với họ, điều quan trọng là chính sự thật, chứ không phải là ý kiến của con người. Vì thế, họ chấp nhận sự từ bỏ và sự vất vả của một cuộc hành trình dài dẳng và bất định. Chính lòng can đảm khiêm tốn làm cho họ có thể cúi mình trước một hài nhi nghèo nàn và nhận ra nơi hài nhi ấy là vị vua đã được hứa trước và đó là mục tiêu hành trình nội tâm và ngoại tại của họ. Áp dụng những thái độ trên đây vào sứ vụ giám mục, Đức Thánh Cha nói với các tín chức rằng, cả giám mục cũng phải là người có con tim thao thức, không hài lòng với những điều quen thuộc của thế giới này, nhưng theo sự thao thức của con tim thúc đẩy tiến đến gần Chúa hơn, tìm kiếm thánh nhan Chúa, biết Chúa hơn và có thể yêu mến Ngài hơn. Cả giám mục cũng phải là người có con tim tỉnh thức, nhận ra tiếng nói âm thầm của Chúa và phân biệt điều chân thực với cái vẻ bề ngoài. Cả giám mục cũng phải đầy lòng can đảm khiêm tốn, không tự hỏi xem ý kiến thịnh hành nói gì về mình, trái lại rút ra tiêu chuẩn thẩm định từ chân lý về Thiên Chúa và dấn thân cho chân lý của Chúa dù thuận lợi hay không thuận lợi. Giám mục phải có khả năng đi trước và chỉ đường. Giám mục phải khiêm tốn cúi mình trước vị Thiên Chúa đã trở nên cụ thể và đơn sơ đến độ nói ngược lại sự kiêu căng điên rồ của chúng ta, không muốn nhìn thấy Thiên Chúa gần gũi và bé nhỏ dường ấy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục về nghĩa vụ loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, đi trước và hướng dẫn, bảo tồn gia sản thánh thiêng của đức tin, lòng từ bi và bác ái đối với người túng nghèo, nơi họ có phản ánh tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Sau cùng là sự liên lỉ cầu nguyện. Tất cả những điều đó là những đặc tính cơ bản của sứ vụ giám mục. Đức Thánh Cha nói rằng, cầu nguyện liên tục có nghĩa là không bao giờ mất sự tiếp xúc với Thiên Chúa, luôn để cho Chúa đánh động nơi thẳm sâu tâm hồn chúng ta để được tràn đầy ánh sáng của Chúa. Chỉ những ai đích thân biết Thiên Chúa mới có thể hướng dẫn tha nhân về cùng Thiên Chúa. Chỉ những ai hướng dẫn con người về cùng Chúa thì mới hướng dẫn họ trên con đường sự sống.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, trách nhiệm giáo dục con cái của cha mẹ sẽ là một sứ mạng tuyệt vời nếu được thực hiện trong sự cộng tác với Thiên Chúa. Sáng Chủ nhật mùng 8 tháng Giêng vừa qua, theo thông lệ từ nhiều năm nay, trong dịp lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban phép rửa tội cho 16 em bé tại nhà nguyện Sistina ở dinh Tông Tòa, nơi có những bức bích họa nổi tiếng của Michelangelo và cũng là nơi diễn ra mật nghị bầu giáo hoàng. Trong số 16 em bé được chịu phép rửa, có 12 em bé trai và 4 bé gái. Trong đó có 2 em bé sinh đôi. Tất cả các em là con cái của các nhân viên giáo dân làm việc tại Vatican. Đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 2 vị tổng giám mục là Đức Cha Felix Del Blanco, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, và Đức Cha Luciano Suriani, người Italia, đại biểu tại phủ quốc vụ khanh về các sứ quán tòa thánh. Sau lời chào phụng vụ và nhắn nhủ, Đức Thánh Cha và các cha mẹ cùng với những người đỡ đầu lần lượt ghi dấu thánh giá trên trán của các em bé. Trong bài giảng thánh lễ, sau các bài sách thánh, Đức Thánh Cha nhắc nhở các cha mẹ và những người đỡ đầu về trách nhiệm giáo dục con cái như sau. Trách nhiệm của cha mẹ với sự hỗ trợ của những người đỡ đầu chính là giáo dục con cái. Giáo dục là điều đòi rất nhiều cố gắng, nhiều khi cam go đối với khả năng nhân trần hạn hẹp của chúng ta. Nhưng giáo dục trở thành một sứ mạng tuyệt vời nếu nó được thực hiện trong sự cộng tác với Thiên Chúa, người là nhà giáo dục đầu tiên và đích thực của mỗi người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lần lượt quảng diễn ý tưởng này dựa theo các bài đọc và đáp ca của ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngài mời gọi các cha mẹ và những người đỡ đầu kín mút nơi lời Chúa và các bí tích, những nguồn mạch của ơn cứu độ. Đặc biệt về bài đọc 2 và tin mừng, Đức Thánh Cha nhận xét: các bài đọc này nói với chúng ta rằng, việc giáo dục đầu tiên và chủ yếu diễn ra qua việc làm chứng tá. Tin mừng nói với chúng ta về Gioan Tẩy Giả. Gioan là một nhà đại giáo dục các môn đệ của người, vì đã dẫn đưa họ đến gặp Chúa Kitô, đấng mà thánh nhân làm chứng. Gioan đã không tuyên dương bản thân mình, không muốn giữ các môn đệ gắn bó với mình, tuy rằng Gioan là một đại ngôn sứ rất nổi tiếng. Khi Chúa Giêsu đến, Gioan đã rút lui và nói về Chúa Giêsu: đấng đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi nhiều. Tôi rửa anh chị em trong nước, nhưng đấng ấy sẽ rửa anh chị em trong Thánh Thần. Nhà giáo dục chân chính không ràng buộc người khác với mình, không chiếm hữu họ. Nhà giáo dục ấy muốn rằng người con, người môn đệ học biết chân lý và có một quan hệ bản thân với chân lý. Nhà giáo dục chu toàn nghĩa vụ đến cùng, hiện diện trong thái độ quan tâm và trung tín, nhưng mục tiêu của nhà giáo dục là khi dạy dỗ, lắng nghe tiếng nói của chân lý nói với con tim mình, và theo tiếng nói ấy trong hành trình bản thân. Chúng ta hãy trở lại việc làm chứng. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Gioan Tông Đồ viết, chính Thánh Linh làm chứng. Thánh nhân nói về Thánh Thần, thần trí của Thiên Chúa, làm chứng về Chúa Giêsu, minh xác Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Chúng ta cũng thấy điều đó trong phép rửa tại sông Jordan. Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Chúa Giêsu như chim bồ câu, để tỏ cho thấy rằng Ngài là con duy nhất của Chúa Cha vĩnh cửu. Cả trong tin mừng theo Thánh Gioan cũng nhấn mạnh khía cạnh đó. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ, khi đấng an ủi đến, đấng mà Thầy gửi đến với các con từ Cha, là thần chân lý phát xuất từ Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Và cả các con cũng làm chứng, vì các con ở với Thầy ngay từ đầu. Điều này nâng đỡ chúng ta rất nhiều trong sự dấn thân giáo dục đức tin, vì chúng ta biết rằng chúng ta không lẻ loi, và chứng tá của chúng ta được Thánh Thần nâng đỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng của Ngài như sau. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần, để Ngài xuống ơn dồi dào trên các hài nhi này, thánh hóa các em theo hình ảnh Chúa Giê-xu, và luôn luôn thắp tùng các em trên con đường cuộc sống. Chúng ta hãy phó thác các em cho sự hướng dẫn từ mẫu của Mẹ Maria Chí Thánh, để các em lớn lên, được tăng trưởng trong sự khôn ngoan và ân thánh, trở thành những tín hữu Kitô chân chính, chứng nhân trung thành và vui tươi của tình yêu Thiên Chúa.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chủ chăn đầu xuân Nhâm Thìn với đề tài Sống trọn tình hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Cha do Bình Minh phụ trách. Kính gửi linh mục, tu sĩ giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến, nhân dịp xuân Nhâm Thìn sắp tới, chúng tôi chân thành gửi đến anh chị em lời chúc một năm mới chan hòa ơn bình an cùng muôn phúc lộc của Chúa. Đồng thời cũng gửi đến mọi người lời cầu xin cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn theo lời Chúa dạy, làm mới lòng mình và cuộc đời mình như điều kiện cần thiết để có thể đón nhận mọi ơn lành của Chúa. Lời Chúa dạy, con người không chỉ sống bằng cơm bánh, song còn sống nhờ lời Chúa. Vì lẽ, lời Chúa ban ánh sáng chân lý và tình yêu, ban ánh sáng bình an và sức sống mới. Như thế, ánh sáng và sức sống lời Chúa vừa đáp lại khát mong sâu xa trong lòng người, vừa mở rộng lòng người và đổi mới đời người. Lời Chúa soi sáng cho biết chân lý nền tảng trong cuộc sống làm người. Trước hết và trên hết, lời Chúa soi sáng cho con người nhận biết chân lý nền tảng trong cuộc sống làm người trong trời đất. Thiên Chúa là Đấng Thánh Chí Tôn, là Đấng tạo hóa và là người Cha yêu thương, đã tạo thành con người theo hình ảnh của Ngài là tình yêu. Nói cách khác, khi trao ban cho con người sự sống làm người, Thiên Chúa đã đặt để trong lòng người hạt mầm tình yêu. Và khi ban hành luật yêu thương cho gia đình nhân loại, Thiên Chúa dạy cho con người biết cách mến Chúa yêu người. Mến Chúa là sống trọn tình con thảo đối với Thiên Chúa là Cha, cụ thể là năng gặp gỡ Chúa, lắng nghe lời Chúa, tìm và thi hành ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Yêu người là sống trọn nghĩa huynh đệ đối với mọi người là anh em một nhà, cụ thể là tôn trọng sự sống và phẩm giá cùng tài sản vật chất và tinh thần của mọi người. Trân trọng tình yêu chung thủy trong hôn nhân và gia đình, trân trọng tính trung thực, chân thành, vị tha trong các mối quan hệ gia đình cùng xã hội. Lời Chúa dạy, mến Chúa yêu người, soi sáng cho lòng người rộng mở cả hai van tim. Một van mở ra đón nhận ánh sáng chân lý và năng lượng tình yêu cùng các ân ban từ Thiên Chúa là cội nguồn mọi điều thiện hảo. Một van mở ra tỏa sáng chân lý, chia sẻ năng lượng tình yêu cùng các ân ban cho nhau trong gia đình cùng xã hội. Lời Chúa còn soi sáng cho biết, Thiên Chúa yêu thương chăm sóc tình yêu trong lòng người. Thiên Chúa đã sai con một người là Đức Giêsu đến hòa nhập vào đời sống nhân loại, soi đường cho tâm trí con người thoát khỏi sự khống chế của mọi sự dữ, cùng thói hư tật xấu khép kín lòng người trong tự kỷ, cùng dẫn lối cho hai van tim của lòng người rộng mở. Và nhờ ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, tình mến Chúa yêu người trong lòng người có điều kiện phát triển và tỏa sáng trong cuộc sống gia đình cùng xã hội. Thực hành lời Chúa dạy trong cuộc sống làm người có nghĩa là đưa lời Chúa mang những giá trị tin mừng, giá trị nhân bản, giá trị luân lý, giá trị đạo đức vào đời sống nhân loại. Ngày nay, giáo hội gọi đó là phúc âm hóa đời sống ơn gọi và sứ mạng làm người với những bổn phận chính như tu thân, đó là tu thân luyện đức, giáo dục con người. Tề gia nghĩa là chăm lo cho gia đình, cho cộng đoàn, cho tổ chức. Trị quốc nghĩa là quản trị cộng đoàn, công ty, xí nghiệp, quản lý đất nước. Và bình thiên hạ nghĩa là góp phần kiến tạo nền hòa bình chân chính cho gia đình nhân loại. Thực hành lời Chúa dạy, xây nhà trên nền vững chắc là lời Chúa. Nhà ở đây được hiểu là nhà nghèo, nhà giàu, nhà văn, nhà báo, nhà nghề, nhà buôn, nhà giáo, nhà trường, nhà nước, nhà chùa, nhà thờ, vân vân. Nói chung là xây ngôi nhà cuộc đời của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức ngành nghề, mỗi tổ chức xã hội, đạo, đời, xây trên nền tảng vững chắc là lời Chúa, xây theo sự soi dẫn của ánh sáng chân lý và tình yêu từ Thiên Chúa là cội nguồn chân thiện mỹ. Nguồn lực xây cuộc đời trên nền Chúa. Để cho công cuộc phúc âm hóa đời sống con người, cũng như việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, đạt kết quả mong muốn, kinh nghiệm nhân loại cho biết còn có sự kết hợp ba nguồn lực chính, đó là nguồn tự lực, từ ý thức và ý chí của mỗi người, nguồn trợ lực từ sự hỗ trợ của gia đình, cộng đoàn, của giáo hội, và nguồn chủ lực từ Thiên Chúa là đấng tạo hóa ban sự sống, là cha yêu thương ban lời mang ánh sáng chân lý và tình yêu, ban sức sống mới của người con một là Đức Giêsu Kitô, ban thánh linh của Ngài cùng ơn soi sáng, ơn hiểu biết, ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh, ơn hiệp thông, ơn hiệp nhất, ơn đổi mới cho những ai biết mở rộng lòng tin đón nhận. Nói cách khác, lời Chúa cùng đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa và đời sống hiệp thông hợp nhất trong giáo hội, đồng cảm và chia sẻ trong cộng đồng nhân loại khi được liên kết thành nguồn lực tổng hợp sẽ tăng sức cho mọi người vượt khó khăn trắc trở và cùng chung tay xây dựng một cuộc sống an lành. Bí quyết xây dựng cuộc đời trên nền lời Chúa. Kinh nghiệm trong lịch sử giáo hội cho biết, đời sống cầu nguyện cùng lòng mến Chúa yêu người là nước nguồn phân vun tưới cho hạt mầm ơn thánh phát triển và mang lại hoa quả cho công việc phúc âm hóa đời sống, cho việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, cũng như cho việc xây nhà trên nền vững chắc là lời Chúa. Vì thế, chúng tôi ước mong người người, nhà nhà, đồng tâm nhất trí giúp nhau và cùng nhau sống trọn tình con thảo đối với Thiên Chúa là cha yêu thương, và coi đó là trọng tâm của những nỗ lực sống hồng ân đức tin trong năm Nhâm Thìn, vừa là nền tảng cho cuộc sống trọn nghĩa huynh đệ hiệp nhất và chia sẻ đối với mọi người anh em đồng đạo, đồng bào và đồng loại. Một việc làm cụ thể trong tầm tay của mỗi gia đình là cố gắng duy trì giờ kinh tối trong gia đình. Nếu không thể hàng ngày, thì ít ra vài ba lần trong tuần. Trong giờ kinh tối, có suy gẫm lời Chúa, có những lời nguyện tự phát. Xin Chúa giúp mọi người chung sức đưa ánh sáng và sức sống của lời Chúa vào trong đời sống gia đình, dẫn dắt gia đình đi đến nguồn sống dồi dào, sống trong yêu thương, bình an, hạnh phúc như lòng Chúa mong muốn và lòng người mong đợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi lời chỉ chăn đầy xuân nhân tình của Hồng Y Tổng Giám Mục Gioan Batista Phạm Minh Mẫn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại! Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Học Thuyết Xã Hội Công Giáo với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong chuyên mục Tìm Hiểu Học Thuyết Xã Hội của Giáo hội hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo theo dòng lịch sử trong loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Thứ nhất, các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 công bố các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939 để can thiệp vào các vấn đề xã hội. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ suy tư của huấn quyền giáo hội về một trật tự xã hội mới được hướng dẫn bởi luân lý và luật pháp, tập trung vào công lý và hòa bình. Trong triều đại giáo hoàng của Đức Pio thứ 12, thế giới rơi vào những năm khủng hoảng của Thế chiến thứ hai và tái thiết trong sự khó khăn. Đức Thánh Cha không công bố một học thuyết xã hội nào, nhưng trong nhiều tình huống khác nhau, Đức Thánh Cha luôn bày tỏ sự quan tâm tới trật tự quốc tế đã bị lung lay tới tận gốc rễ. Bộ Giáo dục Công giáo đã đề cập đến những đóng góp của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 vào các vấn đề xã hội như sau. Trong thời kỳ chiến tranh và hậu chiến, nhiều người trên các châu lục và hàng triệu tín đồ tôn giáo hay không tôn giáo đã coi giáo huấn xã hội của Đức Pio thứ 12 như tiếng nói của lương tâm thế giới. Với thẩm quyền và uy tín tinh thần, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã mang ánh sáng của sự khôn ngoan Kitô giáo đến cho biết bao người thuộc đủ mọi hạng và tầng lớp xã hội. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 lưu tâm đến tầm quan trọng trong tương quan giữa luân lý và luật pháp. Ngài nhấn mạnh vào khái niệm luật tự nhiên như là linh hồn của một hệ thống xã hội cần thiết lập trên bình diện quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 cũng đặc biệt chú ý tới giới chuyên môn và giới kinh doanh, mời gọi họ cộng tác với nhau cách đặc biệt để phục vụ ích chung. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận định, nhờ sự nhạy bén và thông minh trong việc nắm bắt các dấu chỉ thời đại, Đức Pio thứ 12 có thể được coi là người tiên phong trực tiếp của Công đồng Vaticano đệ nhị và của giáo huấn xã hội do các vị giáo hoàng kế nhiệm người đưa ra. Thứ hai, thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, và thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới. Thập niên năm 1960 mang lại khá nhiều triển vọng tốt đẹp, khôi phục đời sống xã hội sau chiến tranh, khởi sự tiến trình xóa bỏ thuộc địa, giảm bớt sự lạnh nhạt trong tương quan giữa hai khối Hoa Kỳ và Xô Viết. Trong bối cảnh này, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã đọc được các dấu chỉ của thời đại một cách sâu sắc. Vấn đề xã hội đang mở ra ở phạm vi toàn cầu, liên hệ đến mọi quốc gia, cùng với vấn đề lao động và cuộc cách mạng công nghiệp, lại xuất hiện thêm vấn đề nông nghiệp, vấn đề các nước đang phát triển, vấn đề gia tăng dân số và những vấn đề liên quan tới nhu cầu hợp tác kinh tế toàn cầu. Những sự bất bình đẳng trước đây nay đang mở rộng ở phạm vi quốc tế, làm cho tình hình bi đát của thế giới thứ ba trở nên rõ rệt. Năm 1961, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 ban hành thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, để nhằm mục đích cập nhật các văn kiện đã có và tiến xa thêm một bước trong tiến trình đưa toàn thể cộng đồng Kitô hữu hội nhập vào thế giới. Những từ khóa trong thông điệp này là cộng đồng và xã hội hóa. Giáo hội mời gọi hợp tác với mọi người xây dựng một sự hiệp thông đích thực trong chân lý, công bằng và bác ái. Có như thế, sự tăng trưởng kinh tế sẽ không bị giới hạn trong việc chỉ thỏa mãn những nhu cầu của con người mà còn giúp thăng tiến phẩm giá con người. Khi công bố thông điệp Pacem in Terris, Hòa bình trên thế giới, năm 1963, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã đặt vấn đề hòa bình lên hàng đầu trong một kỷ nguyên bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân. Thông điệp còn thể hiện một suy tư đầu tiên về quyền của giáo hội, nên đúng là thông điệp về hòa bình và phẩm giá con người. Thông điệp này cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa mọi người. Đây là lần đầu tiên một văn kiện của giáo hội được gửi đến cho mọi người thiện chí, mời gọi mọi người tham gia lập ra những phương pháp mới để tương quan với nhau trong xã hội loài người, trong chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Thông điệp này đề cập nhiều đến thẩm quyền chung của cộng đồng thế giới, mời gọi thế giới tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mang tính kinh tế, xã hội, chính trị hay văn hóa do lợi ích chung của thế giới đặt ra. Nhân kỷ niệm 10 năm ban hành thông điệp Pacem in Terris, Đức Hồng Y Maurice Roy, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã gửi đến Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục một lá thư kèm theo một vài tài liệu đề cập đến những suy nghĩ về các khả năng mà thông điệp Pacem in Terris của Đức Thánh Cha Gioan 23 có thể cung cấp để soi sáng cho những vấn đề mới liên quan đến việc xây dựng hòa bình. Thứ ba, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị là định hướng giúp cho giáo hội có thể đáp ứng những mong đợi của thế giới đương thời. Tài liệu học tập của Bộ Giáo dục Công giáo số 24 đã nhận định về hiến chế mục vụ như sau. Để hài hòa với sự canh tân giáo hội, hiến chế này đã cho thấy một quan niệm mới về việc làm thế nào để trở thành một cộng đồng các tín hữu và cộng đồng dân Chúa. Nó thúc đẩy người ta quan tâm lại nền giáo huấn chứa đựng trong các văn kiện trước về việc làm chứng và đời sống của các Kitô hữu, được coi như những phương thế đích thực làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới hữu hình này. Số 1 của hiến chế mục vụ đã giới thiệu khuôn mặt của giáo hội, thấy mình thật sự liên đới sâu xa với loài người và lịch sử nhân loại, một giáo hội cùng đang đồng hành với nhân loại và cùng chia sẻ vận mệnh trần thế với thế giới. Tuy vậy, theo số 40 của hiến chế, giáo hội cũng cố gắng làm chút men và làm linh hồn của xã hội loài người đang muốn được Đức Kitô canh tân và biến đổi thành gia đình Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng trình bày một hệ thống các chủ đề về văn hóa, kinh tế, xã hội, hôn nhân, gia đình, cộng đồng chính trị, hòa bình và cộng đồng dựa trên các quan điểm nhân học Kitô giáo và sứ mạng của giáo hội. số 24 của Hiến chế cho thấy mọi sự đều được xem xét khởi đầu từ con người và hướng tới con người là thụ tạo duy nhất mà Thiên Chúa muốn vì chính nó. Xã hội, cơ cấu và sự phát triển của xã hội phải hướng đến mục đích là giúp cho con người được tiến bộ. Lần đầu tiên, huấn quyền của giáo hội ở cấp cao nhất đã nói nhiều về các khía cạnh trần thế khác nhau của đời sống Kitô hữu, như số 24 trong tài liệu của Bộ Công giáo đã nhận định. Sự quan tâm của hiến chế mục vụ đối với những thay đổi về xã hội, tâm lý, chính trị, kinh tế, luân lý và tôn giáo càng ngày càng thúc đẩy mối quan tâm mục vụ của giáo hội đối với các vấn đề của con người và việc đối thoại với thế giới. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Học hỏi phụng vụ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về việc cử hành thánh thể theo sách Minh giáo của Thánh Giustino. Như quý vị và các bạn đã nghe biết, hai cuốn sách Minh giáo của Thánh Giustino được viết vào nửa thế kỷ thứ hai đã để lại cho chúng ta một tài liệu quý về thần học thánh thể và về chứng tích liên hệ tới việc cử hành thánh thể vào thời đó. Về phương diện phụng vụ thánh thể, Thánh Giustino đã mô tả buổi cử hành thánh thể cho một vị hoàng đế ngoại giáo và cho Thượng viện Roma, để cho họ thấy điều chính yếu của Kitô giáo và để đánh tan những nghi ngờ nơi họ về tính cách mê tín nơi Kitô giáo. Trong sách Minh giáo của Thánh Giustino, việc cử hành thánh thể đi liền với nghi thức ban phép rửa tội như là một trong ba bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Việc cử hành thánh thể cũng được mô tả một cách riêng biệt như một lễ nghi trong cuộc tập họp của cộng đoàn Kitô trong ngày Chủ nhật. Do đó, chúng ta nhận thấy rằng việc cử hành thánh thể vào giữa thế kỷ thứ hai đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape, như chúng đã thấy trong truyền thống của Thánh Phaolô, như được mô tả trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Ngoài ra, người ta cũng nhận ra một cơ cấu với một số yếu tố căn bản của buổi cử hành thánh thể, như chúng ta sẽ thấy sau đây. Trước tiên buổi cử hành này, có việc đọc lời Chúa, sách Minh giáo viết như sau. Vào ngày của Chúa, tức ngày Chủ nhật, có cuộc họp tất cả những người sống trong thành phố hoặc tại thôn quê. Người ta cho đọc các bài tường thuật của các thánh tông đồ hoặc các sách tiên tri. Các bài đọc này dài ngắn tùy theo thời giờ cho phép. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn. Ngài khuyên bảo, khích lệ họ, bắt chước chúng tôi mà sống những gì họ vừa nghe đọc. Trích sách Minh giáo thứ nhất, đoạn 67. Ở đây chúng ta có việc đọc sách thánh gồm có Tân Ước mà Thánh Giustino gọi là các bài tường thuật về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô và lời giảng giải của Ngài, mà ngày nay chúng ta gọi là Phúc Âm, và các sách khác của các thánh tông đồ khi họ có được các sách đó. Sách thánh cũng là sách các tiên tri. Như vậy, cuộc hội họp của cộng đoàn Kitô giáo tiếp nối truyền thống của Do Thái giáo trong việc đọc Cựu Ước. Vào thời kỳ đầu, giáo hội chưa xác định phải đọc bao nhiêu bài sách thánh hoặc đọc những bài nào, nhưng còn để coi giảng tùy theo thời giờ cho phép. Sau khi nghe sách thánh, bao giờ cũng có bài giảng trong ngày Chủ nhật. Thánh Justino cũng đã giải thích ngay nét chính yếu của bài giảng, tức là giải thích các bài sách thánh vừa nghe đọc, để rồi từ đó rút ra những áp dụng thực hành cho cuộc sống và những lời khuyến khích, răn bảo cộng đoàn. Ngày nay, công cuộc canh tân phụng vụ đã lấy lại truyền thống này, là bắt buộc phải giảng trong các lễ Chủ nhật và các lễ buộc, và bài giảng phải rút ra từ các bài sách thánh của thánh lễ, thay vì nói dông dài đâu đâu, hoặc là những bài thuyết giáo, hoặc những bài trình bày giáo lý. Điều này đã được Bộ Giáo luật mới ghi rõ trong khoảng 767 như sau. Trong các hình thức truyền bày giáo thuyết, thì bài giảng có địa vị ưu việt và là thành phần của chính buổi cử hành phụng vụ và được dành cho linh mục hay phó tế. Trong các bài giảng suốt năm phụng vụ, người ta trình bày các mầu nhiệm đức tin và các nguyên tắc của đời sống Kitô được rút ra từ các bài sách thánh. Trong các ngày Chủ nhật và các lễ buộc, và trong mọi thánh lễ, khi cử hành có giáo dân tham dự, người ta phải có bài giảng và không được phép bỏ nếu không có lý do rất quan trọng. Tiếp theo việc đọc sách thánh và bài giảng là lời nguyện giáo dân. Lời cầu nguyện này đã có từ lâu đời. Ngay thời Thánh Phaolô trong thư gửi cho môn đệ Timôteo, thư thứ nhất Timôte chương 2 câu 1 đến câu 4. Trước hết tôi khuyên ai nấy hãy khấn nguyện cầu xin, kêu van và cảm tạ cho mọi người, cho các vua chúa, cho các người có chức quyền, để chúng ta được sống bình an, đạo đức và xứng đáng. Điều đó là điều tốt lành và đẹp lòng Thiên Chúa đến cứu chuộc chúng ta, và muốn nhân loại được cứu rỗi và hiểu biết sự thật. Rồi các tín hữu hôn bình an, ở đây chúng ta thấy việc ban bình an đã được cử hành ngay sau lời nguyện giáo dân. Tiếp theo lời nguyện giáo dân là việc dâng lễ vật. Sách Minh Giáo tường thuật như sau. Cầu nguyện xong, như tôi đã nói, bánh và rượu được đưa lên. Tất cả các phần trên chuẩn bị cho nghi thức quan trọng, đó là kinh nguyện thánh thể. Sách Minh Giáo rất vắn tắt trong việc này. Chúng ta có thể trích đoạn sau đây như sau. Vì chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức ngài có thể, tất cả cộng đoàn biểu lộ sự đồng ý bằng việc thưa Amen. Tuy vắn tắt, nhưng Thánh Justino đã cho thấy nội dung của kinh nguyện thánh thể, tức là việc cầu nguyện và chúc tụng tạ ơn. Và vào thời của Ngài, chưa có những mẫu nhất định, và các vị chủ sự còn được tự do sáng tác trong mỗi lễ cử hành. Buổi cử hành thánh thể được tiếp tục với việc rước lễ và việc kiệu mình Thánh Chúa cho những người vắng mặt. Sách Minh Giáo viết như sau. Tiếp theo là việc phân chia của ăn mà người ta đã đọc lời chúc tụng trên đó. Mọi người có mặt đều lãnh nhận của ăn này. Các thầy phó tế đem một số lương thực này cho người vắng mặt. Trong buổi cử hành thánh thể, sách Minh Giáo cũng nói tới việc đóng góp tiền của cho các hạng người túng thiếu trong cộng đoàn. Như vậy, cơ cấu của buổi cử hành thánh lễ vào giữa thế kỷ thứ hai đã rất giống cơ cấu thánh lễ ngày nay. Nếu chúng ta so sánh các yếu tố được nói tới trong các sách Minh Giáo của Thánh Justino vào giữa thế kỷ thứ hai với các yếu tố được ghi nhận trong sách Giáo huấn các Tông đồ vào đầu thế kỷ thứ hai, chúng ta có những điểm mới sau đây. Thứ nhất, kinh nguyện thánh thể trong sách Giáo huấn của các Tông đồ có nội dung và hình thức khác nhau. Kinh này được phân chia thành nhiều khúc và có đệm giữa các lời đáp của cộng đoàn với tiếng Amen. Còn kinh nguyện thánh thể trong các sách Minh Giáo của Thánh Justino dài hơn, tùy theo khả năng của vị chủ sự và được sáng tác liên tục với một lời kết thúc bằng tiếng Amen. qua tài liệu Thánh Justino để lại, chúng ta đã thấy giáo hội vào giữa thế kỷ thứ hai đã trở thành thánh thể theo như lệnh truyền của Chúa trong bữa tiệc ly. Thánh thể đã được tách rời khỏi bữa ăn thân hữu Agape, và cơ cấu buổi cử hành thánh thể đã dần dần được thành hình với một cơ cấu đã khá hoàn hảo, gồm những yếu tố chính diễn tả mầu nhiệm thánh thể, hy tế thánh giá và sự tham dự của giáo dân. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Giữa thanh vắng nghe mênh mang nơi đường cuối làng, từng nhịp dồn bước chân bước trên đôi môi nói câu cười vui, hồn chập chờn cơn gió cuốn, người cùng người vui trở về ngày dài đã qua. Ngày từng ngày vẫn như thế, không gian kia chưa từng xa lạ. Một đời người cũng như thế, thương cho ai thiếu đi niềm vui. Dù nhọc nhằn hay vui sướng, rồi ngày dài cũng sẽ tàn vào chốn.
Trong một cuộc thi đố vui, có một câu hỏi như sau. Cái mà ai cũng có, nhưng cứ bảo là mình không có, đó là cái gì? Rất nhiều người trả lời đó là tiền bạc, là tình yêu, là hạnh phúc. Nhưng ban giám khảo đã chọn câu trả lời sâu sắc nhất, cái đó chính là thời gian. Quý vị và các bạn thân mến! Mỗi người đều có một quỹ thời gian bằng nhau. Một năm với 12 tháng, một ngày có 24 giờ và một giờ có 60 phút. Thế nhưng mỗi người sử dụng quỹ thời gian đó không giống nhau, nên có người lúc nào cũng cảm thấy thiếu phải chạy đua với thời gian. Trái lại, lại có những người quá rảnh rỗi, đến nỗi phải giết thời gian bằng những thú vui thiếu lành mạnh. Có người hay than vãn tiếc nuối vì những ngày đã qua mà chưa làm được gì. Có người lại quá lo lắng về tương lai, không biết điều gì sẽ xảy ra. Các bậc thầy khôn ngoan thì cho rằng, trong một tuần lễ, có hai ngày chúng ta không nên bận tâm nhiều. Với hai ngày này, chúng ta hoàn toàn không phải lo lắng, sợ hãi. Ngày thứ nhất là ngày hôm qua. Ngày hôm qua với tất cả niềm vui, những lỗi lầm, lo âu, thiếu sót, cả những tổn thương, nỗi đau đã mãi mãi trôi qua, vượt khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Tất cả tiền bạc trên đời này cũng không thể mua lại hay thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta không thể rút lại được những gì đã làm, không thể thu lại được những gì mình đã nói, vì ngày hôm qua đã mãi mãi trôi đi, đã thuộc về quá khứ. Thêm một ngày nữa mà chúng ta cũng không phải lo lắng, đó là ngày mai. Ngày mai với tất cả tiên đoán, những gánh nặng, suy tư, những lời hứa hẹn. Nhưng tất cả những điều đó vẫn còn đang ở phía trước. Ngày mai cũng vượt quá khả năng kiểm soát trực tiếp của chúng ta. Mặt trời của ngày mai rồi cũng sẽ mọc, cho dù nó có tỏa sáng khắp nơi hay bị che khuất bởi những đám mây, nhưng chắc chắn mặt trời sẽ mọc. Chúng ta hãy tin tưởng vào ngày mai. Chỉ có một ngày khiến chúng ta phải quan tâm, vì nó đang dần trôi qua ngay trước mắt chúng ta, ngay trong tầm tay chúng ta, đó là ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng trải qua ngày hôm nay, vì thế đừng để ngày hôm nay trôi qua trong sự tiếc nuối về ngày hôm qua hay trong tâm trạng chờ đợi lo lắng về ngày mai. Hãy trân trọng đón nhận ngày hôm nay với tất cả nhiệt huyết của bản thân và tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Hãy đón nhận ngày hôm nay với biết bao ân sủng, với tất cả niềm vui và lòng biết ơn. Ngày hôm qua sẽ còn ghi dấu trong tất cả những cử chỉ yêu thương mà chúng ta đã thực hiện ngày hôm nay, và hoa trái của ngày mai sẽ được ươm mầm chăm sóc từ ngày hôm nay. Vậy để cuộc sống có ý nghĩa, điều tốt nhất đó là sống trọn vẹn giây phút trong hiện tại. Đó là giây phút đáng quý, là cái ta đang nắm giữ, là kho tàng ta có thể sinh lời. Chính Chúa Giê-xu cũng từng khuyên dạy rằng, anh em lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc hay sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả. Vậy trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Con người chúng ta là tạo vật quý giá nhất được Thiên Chúa tạo dựng trong yêu thương. Ngài quan phòng biết rõ chúng ta cần gì, muốn gì. Tương lai vận mệnh của chúng ta nằm trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa tỏ quyền năng của Ngài nơi cuộc đời của chúng ta. Thiên Chúa là người cha nhân từ. Ngài biết rõ nhu cầu của từng đứa con. Ngài luôn ban tặng dồi dào, hào phóng, cho ta nhiều hơn những gì chúng ta cần và kêu xin. Chúng ta hãy xác tín vào tất cả những gì Chúa đã vạch định cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm, đang chờ đón một cái Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là thời khắc mọi người bận rộn với nhiều dự án phải tổng kết, nhiều kế hoạch phải hoàn thành. Chúng ta hay băn khoăn lo lắng về những việc hoàn toàn thế tục như phải mua sắm những gì, thăm hỏi chúc mừng những ai. Vì vậy, chúng ta dễ sao lãng những việc hệ trọng hơn, đó là tìm kiếm những giá trị của tin mừng, tìm lại sự hiệp thông sâu xa với Chúa và với người khác. Chúng ta được mời gọi trở về cội nguồn của mình là Thiên Chúa. Hãy dành ra những thời khắc quý báu này để cảm tạ và tin tưởng vào Thiên Chúa. Tất cả những gì là lời lãi, những cái được và cả những nỗi mất mát đều không nằm ngoài ý định của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là chủ vũ trụ trời đất và là chủ thời gian. Xin trao vào tay Chúa cuộc sống của chúng con với tất cả niềm vui xen lẫn nỗi buồn, những điều trọn vẹn và cả những cái còn đang dang dở. Xin Chúa hoàn tất những gì Ngài muốn. Chúa là tự hữu, là hôm qua, hôm nay và đến mãi muôn đời. Xin cho chúng con biết quy hướng về Chúa như là cùng đích của muôn vật, muôn loài, là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Tìm lại mình nơi trần gian, nhưng không gian đâu hoài mãi còn. Rồi nhìn mình với thời gian, đôi tay run, mắt khô bờ mi. Mà tình đời hay thay đổi, lòng đời thường hay dối lời, lạnh lùng giá băng. Cuộc đời này có gì vui khi trong tim không một ước nguyện? Dầu tiền tài hay cuộc vui, đâu cho ai biết thêm ngày mai. Chỉ mình người là luôn mãi, chỉ mình người với tháng ngày hạnh phúc dư đầy. Hỡi con người, đừng chỉ vì
trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.